Tôi nhớ khi tôi đi thay vỏ xe tại Discount Tire, thì tôi mới chú ý đến điều này. Đó là bước vào tiệm, chỗ mà họ trưng bày những vỏ xe, thì họ ghi rõ ba hạng sao. Thứ nhất là tốt, đây là vỏ xe tốt. Rồi kế bên là đây là loại vỏ xe tốt hơn. Và cuối cùng, đây là loại vỏ xe tốt nhất, chia làm ba loại. Và đương nhiên giá cả cũng thay đổi tùy theo chất lượng của vỏ. Vỏ tốt thì giá phải chăng, vỏ tốt hơn thì giá phải mắc hơn chút nữa. Và vỏ mà tốt nhất thì giá cũng mắc nhất. Và câu hỏi là trong ba sự lựa chọn đó, chúng ta sẽ chọn cái nào? Không cần phải suy nghĩ, tôi tin rằng tất cả mọi người đều sẽ trả lời rằng tôi muốn chọn cái tốt nhất. Vỏ xe tốt nhất thì xe chạy cũng rất êm và gì nữa, an toàn nhất. Nhưng có lẽ vì giá tiền cho nên có người chọn vỏ tốt hay là vỏ tốt hơn. Nhưng một điều mà tất cả chúng ta đều đồng ý là nếu có thể được, tất cả chúng ta đều muốn chọn loại vỏ xe tốt nhất. Và tuần qua, chúng ta đã học về hai sự lựa chọn. Và trong hai sự lựa chọn đó, chỉ có một cái tốt nhất mà thôi. Và chắc chắn rằng mỗi chúng ta đều muốn chọn cho mình phần tốt nhất, phải không? Nhưng trên thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người vẫn đang chọn điều không phải là tốt nhất. Họ lựa chọn giống như Ma-thê đã lựa chọn. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại phần thứ nhất trước khi chúng ta bắt đầu vào bài chia sẻ hôm nay. Phần thứ nhất đó là sự lựa chọn của Ma-thê. Thay vì ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài, Ma-thê đã chọn việc chuẩn bị một bữa ăn thật ngon, thật thịnh soạn để thết đãi Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Và điều mà chúng ta lưu ý là Chúa không hề trách sự phục vụ hay là lòng hiếu khách của Ma-thê. Điều Chúa trách là Ma-thê đã để cho những việc không quan trọng trở thành quan trọng nhất. Và bà đã không biết lựa chọn điều tốt nhất, điều ưu tiên nhất, điều cần thiết nhất. Và phải chăng nhiều lần chúng ta cũng đã có sự lựa chọn giống như Ma-thê? Thay vì sáng Chủ nhật đến nhà thờ thờ phượng Chúa, có người lại chọn ở nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật hay là buổi tiệc tân gia. Nhưng Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em biết chọn điều tốt nhất, chứ không phải là điều tốt hay là tốt hơn, nhưng mà là điều tốt nhất. Vì sao vậy? Vì Ngài muốn ban cho các con cái Ngài điều tốt nhất. Ngài muốn những điều tốt nhất cho con cái của Ngài. Và hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào nhân vật Mary, là người được Chúa khen là biết chọn điều tốt nhất. Chúng ta đến phần thứ hai, đó là sự lựa chọn của Mary. Trái với Ma-thê, Mary biết chọn điều tốt nhất, đó là ngồi dưới chân của Chúa để lắng nghe lời dạy dỗ của Ngài. Như chúng ta đã biết, trong suốt thời gian đó thì Ma-thê đã tìm mọi cách làm cho Mary phải chú ý đến mình, chú ý đến công việc của mình, để kéo Mary vào việc phụ giúp mình chuẩn bị bữa ăn. Nhưng dầu cho Ma-thê có làm bất cứ điều gì, dầu cho Ma-thi có liếc mắt để lườm em mình hay là có dậm chân, có làm bất cứ điều gì thì Ma-ri không hề sao lãng. Ma-ri chỉ tập trung, chỉ chú tâm vào Chúa Giê-xu mà thôi, và ăn nuốt từng lời từng chữ của Ngài. Và qua đó chúng ta học được ít nhất 3 bài học lớn từ Ma-ri. Thứ nhất, đó là Ma-ri đã đặt đúng thứ tự ưu tiên. Hội thánh mình có một cháu tên là Ma-ri. Mong ước rằng Ma-ri cũng sẽ giống như Ma-ri trong Kinh Thánh. Amen. Ma-ri đã đặt đúng thứ tự ưu tiên. Thứ nhất là giàu nhỏ tuổi hơn chị mình, nhưng Ma-ri lại là người hiểu được tấm lòng của Chúa, hiểu được điều Chúa khát khao, mong đợi hơn hết từ Ma-ri và Ma-thê, đó là Chúa muốn được trò chuyện, được thông công với họ. Đó là điểm đầu tiên. Và điểm thứ hai là Ma-ri hiểu được nhu cầu tâm linh của chính mình. Ma-ri đang đói khát lời của Chúa, tôi phải dùng chữ là đang đói, đang khát lời của Chúa, đang cần lời của Ngài, đang muốn hiểu lời của Chúa càng hơn. Và Ma-ri biết rõ rằng con người sống không phải chỉ nhờ bánh thuộc thể, không phải chỉ nhờ những thức ăn thuộc thể, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời, từ miệng của Chúa Giê-xu. Vì lời Chúa là bánh thiêng liêng, là bánh hàng sống, bánh không thể thiếu được cho đời sống tâm linh của bạn. Và chính vì vậy mà Ma-ri đã ngồi dưới chân Chúa, say mê lắng nghe lời Ngài. Và Ma-ri đã nói như tác giả Thi Thiên đoạn 42 câu 1 câu 2. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi khao khát Chúa. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn con khao khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn con khao khát Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Và tôi muốn hỏi rằng tôi và quý ông bà anh chị em có tấm lòng khao khát Chúa, trông đợi Chúa như Ma-ri hay chưa? Và chúng ta đã đặt đúng thứ tự ưu tiên của cuộc đời mình chưa? Chúa phải trước hết, rồi mới đến những thứ khác. Đó là thứ tự của Ma-ri. Chúa trước hết, rồi mới đến những thứ khác. Và Ma-ri quyết định rất rõ ràng, dứt khoát. Đó là lắng nghe lời Chúa trước hết. Những việc khác thì sao? Làm sao? Lắng nghe lời Chúa trước hết, những việc khác làm sao? Mình sẽ phụ giúp Ma-thê để chuẩn bị bữa ăn. Đúng, mình sẽ làm. Nhưng không phải bây giờ, không phải thời điểm này. Mình sẽ đi mua sắm. Đúng, nhưng không phải sáng chủ nhật. Dứt khoát như vậy. Mình sẽ đi Atlanta mua New Supply. Đúng, nhưng không phải vào giờ thờ phượng Chúa. Mình sẽ đi đá banh. Đúng, nhưng không phải vào lúc học Kinh Thánh và cầu nguyện. Và điểm thứ hai, đó là Ma-ri đã chọn điều tốt nhất. Nguyên tắc của Kinh Thánh và nguyên tắc mà Chúa dạy là khi một người đặt đúng thứ tự ưu tiên thì người đó sẽ chọn gì? Đúng phần tốt nhất. Đó là kết quả tất yếu. Và ngược lại, người nào đặt sai thứ tự ưu tiên thì không bao giờ họ có thể chọn đúng điều tốt nhất được cả. Và tôi muốn nhấn mạnh là không có. Không bao giờ họ có thể chọn đúng được điều tốt nhất cả. Và nhìn lại cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta sẽ thấy đúng như vậy. Nếu một người đặt công việc là quan trọng hơn hết, là ưu tiên hơn hết, người đó sẽ đi đến chỗ làm đúng giờ, nhưng đi nhà thờ lại trễ. Nếu một người đặt người yêu là quan trọng hơn hết, thì người ấy sẽ dễ dàng bỏ nhóm để đi chơi với người mình yêu. Vì sao vậy? Vì muốn làm vui lòng người yêu của mình. Và nếu một người đặt con cái là quan trọng hơn hết, vì người ấy sẽ sợ làm cho con cái buồn, tổn thương hơn là Chúa buồn và tổn thương. Con nhức đầu một chút, thôi bữa nay nghỉ nhớ. Nhưng mà đi học thì không, con phải đi học. Hay là có người cho con ngủ thoải mái, con cứ ngủ thoải mái, khi nào con thức dậy sẽ cho con ăn và rồi chúng ta sẽ đi nhà thờ. Và hậu quả là gì? Đi trễ. Vì vậy, khi một người đặt sai thứ tự ưu tiên, tôi muốn nhấn mạnh là không bao giờ, mãi mãi không bao giờ họ chọn đúng phần tốt nhất được hết. Không bao giờ. Họ không thể chọn đúng phần tốt nhất cho họ và cho con cái của họ cả. Và những điều không tốt mà họ chọn ngày hôm nay, tôi muốn nói rằng mãi mãi về sau này họ sẽ hối hận. Và đặc biệt ngày mà họ đứng hầu trước mặt Chúa. Và Marie đã chọn phần tốt nhất là ngồi dưới chân của Chúa để ăn nuốt lời của Ngài. Và thức ăn này đã làm thỏa mãn đời sống tâm linh của Marie đến nỗi là gần đến giờ ăn mà bà không cảm thấy đói chút nào hết. Vì lời của Chúa đầy trong lòng của bà. Càng nghe thì Marie càng chăm chú hơn. Càng hiểu thì Marie càng say mê hơn. Càng ăn nuốt lời của Chúa thì Marie lại càng muốn ăn nuốt nhiều hơn nữa. Và như Thi Thiên đoạn 119 câu 103. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao. Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Và chỉ có những người yêu mến Chúa, khao khát lời Ngài thì mới kinh nghiệm và mới có thể nói được điều này. Và bây giờ đến điểm thứ ba. Đó là Mary được Chúa đẹp lòng và khen thưởng. Thứ nhất là khi Mary đặt đúng thứ tự ưu tiên. Thì điểm thứ hai là Mary sẽ chọn phần tốt nhất. Sẽ chọn đúng phần tốt nhất. Và khi Mary chọn đúng phần tốt nhất thì bà được Chúa đẹp lòng và khen thưởng. Tôi muốn nói rằng nó là một chuỗi móc xích nối lại với nhau theo đúng thứ tự và không thể tách rời nhau được. Nếu một người đặt đúng thứ tự ưu tiên, người đó sẽ chọn đúng phần tốt nhất. Và khi người đó chọn đúng phần tốt nhất, người đó sẽ được Chúa đẹp lòng và khen thưởng. Câu 41 và 42. Chúa nói với Ma-thê thế này: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc. Và Chúa xác nhận rằng nhưng chỉ có một việc quan trọng nhất, chỉ có một việc cần thiết hơn hết. Và Mary đã chọn phần tốt nhất, là phần mà không ai có thể cất lấy khỏi nàng được. Vì đó là phần có giá trị cho đến đời đời. Và thưa quý bạn chị em, đây chính là nguyên tắc của một người được Chúa ban phước mà xuyên suốt Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, từ trang đầu đến trang cuối, Đức Chúa Trời đã nhiều lần nhắc nhở. Và mỗi chúng ta có thể đọc chung với tôi câu Thánh Chúa nói trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chúa bảo quyển sách luật pháp này, quyển Kinh Thánh này chớ xa miệng ngươi, hãy đọc, hãy ăn nuốt mỗi ngày. Và nhớ, sau khi đọc xong rồi, phải làm theo mọi điều mà Chúa dạy. Và người như vậy, Chúa nói là người gì? Được phước. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 trong Tân Ước. Chúa nói là nhưng trước hết có nghĩa là trước hết mọi sự, trên hết mọi sự, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì mọi điều khác Chúa làm gì? Sẽ ban cho các con. Và Chúa Giê-xu khẳng định, khi tôi và quý ông bà, anh chị em xem Chúa hay đặt Chúa là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, hết lòng tìm kiếm và yêu mến Chúa, nghe và làm theo lời của Ngài, thì mọi điều khác Chúa sẽ ban cho. Và tôi nhớ đến câu chuyện của tiên tri Eli và người đàn bà quá tại Sarepta được ghi lại trong sách Các Vua Nhất đoạn 17. Chúng ta nhớ là lúc bấy giờ do trời không mưa cho nên đất nứt nẻ khô cằn và đất nước Israel đã rơi vào cảnh hạn hán, mất mùa, lương thực khan hiếm. Có thể nói rằng cả nước Israel đều rơi vào cảnh đói kém. Và có một người đàn bà quá rất nghèo sống cùng với đứa con trai của mình. Và Kinh Thánh ghi lại rằng hai mẹ con chỉ còn lại một nắm bột, một chút bột và một gì? Một ít dầu ở trong bình. Bà đi ra ngoài để lượm hai khúc củi, rồi trở về nhà làm một cái bánh nhỏ. Và trong lòng bà dự định rằng sau khi ăn xong cái bánh nhỏ đó thì hai mẹ con sẽ chết, bởi vì không còn gì để ăn nữa. Nhưng tiên tri Eli đã gặp bà và nói với bà thế này, chúng ta lắng nghe. Câu 13 đến câu 15, đừng sợ. Hãy trở về làm đúng như bà đã nói. Hãy làm đúng như vậy. Nhưng chúng ta chú ý, nhưng trước hết, hãy làm gì? Nhưng trước hết, hãy lấy bột ấy làm một cái bánh nhỏ rồi đem cho tôi. Chúng ta nghe thấy khó chịu. Còn có cái bánh thôi, ăn xong rồi chết rồi. Kêu đem cái bánh đó, làm cái bánh đó, đem cho tôi chứ. Sau đó, hãy làm cho bà và con trai của bà. Và tiên tri Eli tiếp tục thế này. Vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán, bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày mà Đức Giê-hô-va ban mưa xuống đất. Đến ngày mà cây cối lại ra hoa kết trái, đến ngày mà thức ăn đầy dậy. Và câu thứ 15, bà ấy đi và làm theo y như lời tiên tri Eli đã phán dặn. Có rất nhiều bài học quý báu mà chúng ta học được từ người đàn bà quá này. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến hai điểm. Thứ nhất, đó là đức tin của bà. Ngay sau khi nghe lời công bố của tiên tri Eli, thì bà làm gì? Bà tin. Đây là điểm quan trọng, bà tin. Và bà bày tỏ điều bà tin qua việc trở về nhà và làm đúng y như lời mà đầy tớ Chúa đã phán dặn. Và khi bà thực hiện thì điều gì xảy ra? Phép lạ xảy ra. Và đó là điều mà Chúa đòi hỏi nơi tôi và quý ông bà anh chị em. Tin thôi đủ chưa? Tin chưa đủ. Và Kinh Thánh nói là đức tin phải có gì? Hành động. Đức tin phải có việc làm. Và điểm thứ hai, đó là điểm quan trọng nhất mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Đó là sau khi làm bánh xong thì bà đem cái bánh đó trước hết là cho ai? Cho đầy tớ của Đức Chúa Trời. Rồi sau đó mới đến bà, đúng như điều mà tiên tri Eli đã dặn bảo. Và tôi muốn hỏi quý bà anh chị em là qua đó, qua hình ảnh đó chúng ta nhìn thấy điều gì? Chúng ta thấy nhìn thấy nguyên tắc gì? Đó chính là hình ảnh, là nguyên tắc mà Chúa dạy bảo xuyên suốt Kinh Thánh, đó là phải luôn luôn đặt Chúa trước hết. Phải luôn luôn đặt Chúa trước hết. Eli là ai? Eli là tiên tri của Đức Chúa Trời. Những gì ông nói, có phải ông tự nói không? Không. Những gì ông nói không phải là lời của ông, không phải là ý riêng của ông, mà là Đức Chúa Trời phán qua ông. Đó là lời của ai? Lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa bảo người đàn bà quá như thế này. Trước hết, con hãy làm một cái bánh và đưa cho ai? Đưa cho đầy tớ của ta là Eli. Rồi sau đó hãy xem ta ban phước cho con. Đó là điều Chúa phán với bà. Và câu 15-16, bà ấy đi và làm y như lời Eli đã nói. Bà cùng với Eli và con bà có đủ ăn lâu ngày, qua khỏi cơn đói kém. Và bột chẳng hết trong vò và dầu không thiếu trong bình, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua tiên tri Eli. Trong 3 năm rưỡi đói kém, ba năm rưỡi đói kém, chắc chắn rằng có nhiều người đã chết vì không còn bột, không còn dầu. Nhưng nhà người đàn bà quá nghèo, tôi nhấn mạnh là nhà người đàn bà quá nghèo này, thì lúc nào bột cũng đầy trong vò và dầu cũng đầy trong bình. Vì sao vậy? Vì bà nghèo thuộc thể nhưng mà giàu về tâm linh. Vì thứ nhất, bà đã tin cậy Chúa và làm đúng theo lời mà Chúa đã phán dặn. Và điểm thứ hai là bà dâng tất cả những gì bà có, chỉ còn lại một cái bánh để nuôi sống hai mẹ con. Và bà đã dâng điều quý giá hơn hết cho ai? Cho Chúa. Mà đại diện là ai? Tiên tri Eli. Và phần còn lại thì Chúa đã ban phước cho bà bội phần vượt quá điều bà có thể suy tưởng. Vì lúc đầu bà nghĩ gì? Ăn xong rồi sẽ làm sao? Chết. Nhưng mà rồi thì bà sống qua cơn đói kém. Mà không những vậy, mỗi ngày được ăn buffet luôn, ăn dư dật. Và đó chúng ta nhìn thấy nguyên tắc của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3 là gì? Nhưng trước hết, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Những điều khác Chúa sẽ giải quyết cho, Chúa sẽ ban cho. Và thưa quý bà anh chị em, đây là nguyên tắc về sự ban phước của Chúa. Và nguyên tắc này đúng trong Cựu Ước, Tân Ước, đúng trong quá khứ, hiện tại và tương lai, mãi mãi. Tôi nhớ năm 1996, tôi được qua Mỹ theo diện du học, còn vợ tôi thì ở lại Việt Nam. Và trường Kinh Thánh Toco Falls College đã cấp cho tôi học bổng, chỉ là tiền học thôi. Còn tất cả những tiền khác thì tôi phải tự lo lấy. Và họ cấp cho tôi học bổng, tôi muốn nói thế này, không phải vì tôi tài giỏi. Không phải vì tôi tài giỏi. Nhưng vì thầy hiệu trưởng biết rất rõ sự hầu việc Chúa của ông bà nội tôi và của ba mẹ tôi. Và qua đó tôi nhìn thấy được sự ban phước của Chúa trên người hầu việc Chúa và hầu duệ của họ. Nhưng sự ban phước của Chúa chưa dừng lại tại đó. Khi 2 năm sau, vợ tôi được đoàn tụ với chồng tại trường. Và tôi muốn thưa rằng đây là một phép lạ. Bởi vì vợ tôi đã vào tòa đại sứ Mỹ 3 lần. Và nhân viên lãnh sự từ chối 3 lần. Và nói như thế này, nếu thượng nghị sĩ bảo lãnh chị. Lý do là vì thầy hiệu trưởng đã nhờ thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia và tiểu bang North Carolina viết thư để can thiệp. Và họ nhận được cả 2 bức thư đó. Và họ nói thế này, nếu mà 2 người đó nhận chị làm con, đứng ra bảo lãnh chị đó, chúng tôi không cho chị đi. Đóng dấu vào trong đó là hồ sơ này không bao giờ cho đi. Và họ có lời khuyên như thế này, đừng ra đây phỏng vấn, tốn tiền vô ích. Và cuối cùng thì tôi đã trở về Việt Nam. Nhưng mà tôi chỉ nói ngắn lại. Và tôi bước vào tòa đại sứ Mỹ. Và hai vợ chồng tôi quyết định một điều rằng không nhờ cậy con người nữa. Bởi vì con người không làm gì được. Nhưng chỉ cầu nguyện và nhờ cậy nơi Chúa mà thôi. Và rồi thì tôi phải dùng chữ là chú bắt người nhân viên lãnh sự đó phải đồng ý và cấp visa cho vợ tôi. Và khi vợ tôi đến Mỹ, thì trường cho phép Vân được làm custodial, đó là dọn dẹp, hút bụi, lau chùi nhà vệ sinh. Đó là lý do mà vợ tôi làm rất giỏi, có nhiều kinh nghiệm. Để làm gì? Để trả tiền nhà. Và mỗi buổi sáng khi đi làm, nhìn thấy những sinh viên đi học, thì Vân cảm thấy buồn trong lòng và muốn rằng ước gì mình cũng được đi học. Và nghĩ đến đó thì Vân lại sợ Chúa buồn, vì Chúa đã cho mình được đến Mỹ để đoàn tụ với chồng và bây giờ lại còn muốn đi học nữa. Và Vân nói với tôi rằng, thật sự lúc đó thì em không dám cầu nguyện với Chúa về việc này. Không dám cầu nguyện. Vì nghĩ rằng Chúa đã ban cho quá nhiều. Chúa đã cho chồng có được học bổng đến Mỹ để học. Còn mình cũng được sum họp với chồng. Không có một trường nào mà cấp học bổng cho cả hai vợ chồng cả. Không có. Và khi tôi còn một năm nữa thì tốt nghiệp, thì trường đã kêu Vân lên. Và Vân nói rằng không thể tin được những gì mà thầy hiệu trưởng nói. Và trường đã đồng ý cấp học bổng, tức là tiền học thôi, để Vân có thể học xong chương trình 4 năm đại học. Và cầm học bổng trên tay, vợ tôi nước mắt tuôn trào rạng rụa. Và thật đúng như lời Chúa phán trong Thi Thiên 139, lời chưa ở trên lưỡi, Đức Giê-hô-va đã biết trọn cả rồi. Tôi thưa với Hội Thánh rằng hai vợ chồng tôi không dám nghĩ đến điều này. Không dám nghĩ đến, cũng không dám cầu xin với Chúa về điều này. Vì nó vượt quá sự suy tưởng của chúng tôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã ban cho. Và không những vậy, Chúa còn cho Vân được ở trong một cái apartment trong 2 năm rưỡi hoàn toàn miễn phí. Và mỗi tháng lại được cấp cho 57 đô để trả tiền điện và tiền nước. Và tôi nhớ là năm đầu tiên đến Mỹ thì tôi chỉ có đủ tiền để mua quần áo cũ từ Goodwill. Cho nên đó là tiệm hết sức là quen thuộc, rất là yêu mến của tôi. Và tôi nhớ một lần tôi đến Greenview cùng với một sư Khoa, là anh của Thư, của Quang ở đây. Và đi mò, thì lúc đó là Đào, Đào là vợ của Kiệt. Đào nói với tôi rằng anh Tuấn cứ lựa một bộ đồ mới, rồi em sẽ trả tiền cho. Và tôi muốn thưa rằng đó là lần đầu tiên sau khoảng một năm ở tại Mỹ, thì tôi mới có được bộ đồ mới để gọi là khoe với mọi người là mình mặc đồ mới. Và tôi nhớ khi vợ tôi qua Mỹ thì mỗi lần đổ xăng là chỉ giới hạn 5 đồng thôi. Có thế nào thì cũng có bấy nhiêu thôi. Và mỗi tuần đi chợ thì gói ghém trong 10 đô. Và vì vậy mỗi lần đi chợ Vân chỉ mua cao nhất là 2 gói mì gói là cao nhất, còn không có tiền để mua hơn 2 gói mì gói. Và khi chúng tôi hầu vị Chúa tại một hội thánh Việt Nam, thì khi trở về thì chúng tôi thèm ăn thức ăn Việt Nam lắm luôn. Chúng tôi mới ghé một cái chợ Việt Nam, và hai vợ chồng chỉ đủ tiền mua được một ổ bánh mì thịt. Thế là chia làm đôi, mỗi người ăn phần nửa. Tôi muốn thưa rằng giàu thời gian ở trường tài chánh hết sức khó khăn, nhưng lạ thay, vợ chồng tôi tốt nghiệp và không mắc nợ trường một cắt bạc nào. Cũng không mắc nợ ai một cắt bạc nào. Và chúng tôi thật đã kinh nghiệm điều mà người đàn bà quá nghèo ở Salepa đã kinh nghiệm. Đó là bột chẳng hết trong vò và dầu không thiếu trong bình. Và tôi nhớ mỗi tuần thì hai vợ chồng tôi xếp hàng để đi lấy thức ăn hết hạn từ Bailo hay là Ingles. Và lúc đó thì chúng tôi được ăn bagel nè, muffin nè, uống nước ngọt thoải mái luôn. Chuyên viên ăn đồ hết hạn, chuyên viên đứng sắp hàng để lấy đồ hết hạn. Và nhờ ăn như vậy mà hai vợ chồng đều phát tướng cả. Và tại sao hôm nay tôi thuật lại những điều này? Có 2 lý do. Thứ nhất, tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời luôn luôn ban phước cho những người yêu mến Ngài. Và điểm thứ hai, tôi muốn thưa rằng tôi rất đau lòng, tôi rất buồn khi thấy có những người đã đặt sai thứ tự ưu tiên. Và tôi muốn dùng lời chứng này để khích lệ những người đó hãy sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của cuộc đời họ. Có người vì những bận rộn trong cuộc sống, vì những thú vui, những đam mê đã bỏ qua sự thờ phượng Chúa, đã bỏ qua sự hầu việc Ngài. Và tôi thấy đau lòng quá, bởi vì họ đặt sai thứ tự ưu tiên. Và khi chuẩn bị bước vào đại học, tôi biết một số cháu lo lắng, bối rối điều gì. sao nghĩ rằng làm sao có thể đủ tiền để trả tiền học phí, rồi tiền ăn ở, rồi tiền sách vở. Và có trường lên đến 60.000 đô một năm, có trường lên đến 80.000 đô một năm, có nghĩa là trong 4 năm học, có trường lên đến 240.000 hay là 320.000 đô một năm. Xin lỗi, trong 4 năm. Và tôi muốn thưa một điều rằng nếu vợ chồng tôi chỉ là những sinh viên quốc tế, không có một cắt bạc nào, còn được Đức Chúa Trời nuôi sống đầy đủ và học cho đến ngày ra trường, thì huống chi là các con. Điều các con cần làm không phải là lo lắng, không phải là lo lắng, mà hãy làm giống như Mary đã làm, đó là sắp đặt đúng thứ tự ưu tiên. Và khi các con hết lòng yêu mến Chúa, tìm kiếm Chúa trước hết, thì những điều bối rối này Chúa sẽ lo cho. Và tôi dám nói chắc chắn rằng không những đầy đủ mà còn dư dật bội phần. Và có cháu thì cần thời gian học và không còn lên đường dây để học lời Chúa nữa. Và đây mới là điều đáng buồn nè. Có cháu cần tiền, nói với tôi là cần tiền và đi làm ngày Chủ nhật bỏ qua luôn sự nhóm lại. Tôi nghe xong và tôi cảm thấy đau lòng quá. Tôi cảm thấy xót xa quá. Tôi muốn nói như thế này là các con hay là một số người đang đặt ngược thứ tự ưu tiên. Và rồi cùng lớn tiếng để cầu nguyện. Cha mẹ cùng hòa lòng với con cái cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin Ngài ban phước cho chúng con. Ban phước cho con cái của chúng con, ban phước cho gia đình chúng con. Và tôi muốn thưa một điều rằng không có Đức Chúa Trời nào ban phước như vậy được cả. Vì sao vậy? Vì nó trái với lời của Chúa. Nó trái với Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Khi chúng ta đặt Chúa ở dưới cùng, đặt Chúa ở một cái vị trí thấp nhất, vị trí không quan trọng, vị trí thứ yếu, thì làm sao Chúa có thể ban phước cho chúng ta được? Và tôi nhớ là khi ở tại trường, giàu tài chánh rất là eo hẹp, nhưng mà nhiều lần tôi đã dành trọn ngày thứ bảy để dịch những bài làm chứng hay là những bài báo cáo từ Việt Nam gửi qua. Và rồi thì tôi gửi cho một tổ chức tin lành với lòng mong ước của tôi rằng tổ chức này sẽ giúp được một số tiền cho công việc Chúa tại Việt Nam. Và tài chánh lúc đó, chúng ta đã biết tôi rất là eo hẹp, nhưng mà tôi dành trọn cả ngày thứ bảy như vậy chỉ để làm công việc đó cho Chúa thôi. Và tôi không có nhận một cắt bạc nào từ tổ chức này cả. Nhưng mà tôi thấy rằng Chúa lại bù đắp và ban phước cho tôi bội phần hơn. Và tôi muốn nói rằng trong khi một vài con, một số cháu thôi, có nhiều điều kiện hơn tôi, lại bỏ ngày Chủ nhật để đi làm kiếm tiền, thì tôi thấy thật là đau lòng quá. Và giờ này tôi có lời kêu gọi, hãy sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của mình. Hãy chọn phần tốt nhất, để rồi Chúa sẽ ban phước và khen thưởng cho mỗi chúng ta, như Chúa đã ban phước và khen thưởng Mary như người đàn bà quá tại Sarepta. Và lời Chúa nhắc nhở chính tôi và quý ông bà anh chị em trong giờ phút này đó là trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình. Mọi điều khác Chúa sẽ ban cho. Tất cả những bối rối, những lo toan của chúng ta Chúa sẽ ban cho và ban cho bội phần hơn như vậy. Để rồi bột sẽ chẳng hết trong vò và dầu sẽ không bao giờ thiếu trong bình. Mời chúng ta đứng lên. Mời chúng ta đến với Chúa trong giờ này. Hãy xét lại đời sống của mình. Tôi đang đặt đúng thứ tự ưu tiên hay là sai thứ tự ưu tiên? Và nếu tôi đặt sai thứ tự ưu tiên thì mãi mãi không bao giờ tôi có thể chọn đúng phần tốt nhất được cả. Không bao giờ. Tôi không thể chọn được phần tốt nhất cho tôi và cũng không thể chọn phần tốt nhất cho con cái của tôi. Hãy nói với Chúa rằng bấy lâu nay con đã sai. Con đã đặt những thứ khác ở trên Chúa. Con thấy nó quan trọng hơn Chúa. Con yêu nó hơn Chúa. Và con đặt Chúa ở dưới cùng. Nhưng bây giờ, những thứ đó phải nằm ở dưới cùng. Và Chúa của con phải nằm ở trên hết. Và khi con đặt Chúa trên hết, thì con sẽ chọn phần tốt nhất. Và khi con chọn phần tốt nhất, thì cuộc đời con và hậu duệ của con sẽ được Chúa ban phước và khen thưởng. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong giờ này. Và nhất là các con trong tuổi thiếu niên, các con chuẩn bị bước vào đại học, hay là đang ở đại học, hãy sắp đặt lại thứ tự ưu tiên rồi sẽ thấy Chúa ban phước.